Rồi quý vị chắp tay nhìn Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì lẽ ra thì thường thường sau mấy buổi lễ thì mình nghỉ không có giảng, nhưng mà tại bạn thấy thì mình có cái cơ hội nào để mà mình nói chuyện đạo lý thì mình cứ nên nói. Từ tại bạn thấy thì sao mà cứ chết liên tục à? Mấy sáng hôm nay 3:30 sáng thì ở Săn Phăng cũng mới vừa bị động đất. À, cũng có một số người chết nữa. Dạ. Rồi, nên quý vị thấy là cái mỗi cái tiểu bang đó thì nó đều có một cái nguy hiểm nó xảy ra mà mình cũng không biết lúc nào mà nó đến với mình. Thật ra thì đạo Phật không phải làm cho mình nó bi quan, kiểu mình nghe gì mình cũng sợ sao mình sống được không. Giờ cái mấy bữa thì bạn cứ nghĩ nó là giống như là cái bờ biển của Boston. Giả chăng mà ở đó mà nó tổ chức nó động đất ở dưới biển đó thì sóng thần mà nó đi lên cái thôi chắc cũng đi hết trơn luôn à. Mới quay đó một cái mình thấy không còn ai hết. Vậy thì mình thấy là mình tất cả những cái gì mà mình tích góp lại trong cái cuộc sống của mình, từ những cái mộng tưởng, từ những cái mơ ước, là nó cũng trở thành theo mây khói hết. Thế mới nói cuộc sống thì nó phù du. Dù cho mà quý vị đẹp cách mấy, giàu cách mấy, danh vọng địa vị cao cách mấy, nhưng mà khi mà cái vô thường nó thay đổi một cái thì nó trắng tay hết, không có gì hết. Cái mạng này còn giữ không được nó, đừng nói chi là của cải vật chất đó mà. Nhưng mà nhiều khi mình cũng thấy tức cười. Ở trong cái lúc mình mê lầm á, nhiều khi mình cứ đau khổ vì của cải vật chất và chết vì của cải vật chất. Vừa rồi tài mạng đi Las Vegas, tài mạng giảng đó, tài mạng nói về cái người ta đau khổ cái cuộc sống và cái tình cảm cũng như vật chất cho nên người ta đi tự tử. Tài mạng hỏi quý vị Phật tử có tự tử không ạ? Ở dưới đều nói là không có tự tử, đúng không ạ? Vì sao? Vì quý vị hiểu đạo đúng không ạ? Nhưng mà tài bản không chịu điều đó. Quý vị đang tự tử. Họ nghe họ cũng lạ, họ sao đang tự tử? Bởi vì mình giết mình từng phần mà mình không có hay. Ví dụ như có những chuyện buồn trong cái cuộc sống mà mình cứ để trong lòng của mình, thì cái chuyện buồn nó đang giết chết mình đúng không ạ? Từng phút từng giây. Mình lúc nào mà quý vị tinh thần của mình không được thanh thản, tức là lúc đó quý vị đang chết. Có nhiều khi mình rất là đau đớn trong cái cuộc đời, tiền bạc, của cải, vật chất và danh vọng nó giết mình từng phút từng giây. Cho nên quý vị thấy đó là mình đang chết từng phần, quý vị đang già từng phần hết mà. Quý vị biết già là những cái hoại tử nó mới già, đúng không? Mà quý vị biết cái gì mà làm cho nó mau già không à? Người ta nói đi qua bên Thái Lan đó là đi... đi thẩm mỹ nó trẻ lại, nhưng mà tài bản thấy là cái đó nó cũng già thôi à, không trẻ lại. Có nhiều người họ căng cái da mặt đó quý vị, nhìn kỹ là ở dưới cái cổ nó từng lần nhìn thấy sợ lắm. Giờ thấy mặt thì thấy vậy thôi, chứ còn thật ra thì mau già. Rồi những người mà đi thẩm mỹ mà nhiều chừng nào về già càng sợ chừng đó. Cho nên đó là cái Phật giáo có một cái loại thẩm mỹ rất là đặc biệt, nó khiến cho mình luôn luôn trẻ. Là bởi vì là cái tinh thần của mình nó lành mạnh, nó sáng suốt, nó không bị chi phối bởi cái hoàn cảnh và cái cuộc sống. Cho nên vì vậy đó là mình lúc nào cũng trẻ và hồn nhiên hết. Mặc dù theo thời gian cái tứ đại này nó phải già, nhưng mà mình có cách thắng nó lại, dừng nó lại, nó bớt chậm đi. Có nhiều người đó là lo nghĩ nhiều quá cho nên là nhìn không có ra. Vừa rồi thầy Mãn mới qua bên Las Vegas gặp mấy mấy vị Phật tử mà lâu rồi cũng vài 2 năm mà không gặp lại. Nhìn lại giật mình. Chắc người ta nhìn mình người ta cũng giật mình không biết. Thấy già quá sao con sợ quá mà mình không dám nói. Cho nên nói thì người ta sợ. Nhưng mà nói ra nhiều khi người ta cũng buồn. Bởi vì không ai chấp nhận được cái là mình già nó tới nơi. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải biết cách gìn giữ mình sống như thế nào cho nó thật là an lành để cho cái đời sống của mình nó rất là tốt. Chứ còn không thì mình để cái thời gian nó trôi qua rồi cái vô thường nó đến. Khi mà nó vô thường nó đến rồi thì mình không có cái gì để chống đỡ và mang theo hết. Có mang cũng đâu có được cái gì đâu. Vừa rồi đi cái đám ở Phila đó, mặc dù Tài Mạng giải thích rõ về cái vấn đề là người chết chỉ mang theo nghiệp thiện và ác thôi, nhưng mà gia đình cũng thương. Rồi quý vị cái mới mang giấy tiền vàng bạc đó, thả xuống thả vô trong cái quan tài đó để mang xuống dưới xài. Thiệt ra quý vị nghĩ á, tiền giấy vàng tiền bạc đâu có xài được đúng không ạ? Ở dưới âm phủ đó là đâu có chợ búa đâu đó mà. Và cái cảnh của giống như quý vị thấy cái tiền bên Việt Nam mà qua Mỹ xài cũng không được, nhưng từ đô la cái power nó mạnh hơn về Việt Nam xài được thôi. Chứ còn thật ra mà rồi mà cái tiền nó nguyên thì nó giờ tiền đốt thành tro rồi ai mà xài, không có. Nhưng mà gia đình cứ nghĩ đó là có tiền mình làm vậy thì nó được, mình người thân mình được ăn an lòng, rồi mang muối mang gạo đủ thứ hết để bỏ vô trong túi đó, mang 9 hộp muối 9 hộp gạo đủ thứ. Tại mang nói thì người ta không có bỏ vô. Thì như vậy đó thì quý vị mới thấy mình cứ nghĩ là mình có tiền bạc rồi mình mua giấy tiền vàng bạc xuống cho người thân mình dưới xài, thật ra xài đâu có được đâu. Mà cái nghiệp báo nghiệp quả thiện ác mà mình mang. Cho nên vừa rồi là trong cái buổi đại lễ Vu Lan ở bên đó đó thì Tài bạn có nói một cái đặt nặng cái vấn đề, bởi vì cha mẹ thương con rồi hy sinh cho con cho nên là tạo quá nhiều nghiệp. Thật ra đó là cái chỗ mình nói là cái tình cha mẹ rất cao cả đối với con cái thôi. Nhưng mà mình là cái người Phật tử, là những bậc làm cha làm mẹ, quý vị phải ráng gìn giữ. Bởi vì quý vị dù cho quý vị hy sinh cho con cái, cái đó là cái nghĩa cả tốt đó, nhưng mà tất cả những nghiệp quả đó là chúng ta là cái người phải mang đi. Cho nên vì vậy đó là dù cho mình hy sinh cho con cái, nhưng mà quý vị phải biết, phải lo tu hành, gìn giữ mình để chuẩn bị tư lương cho mình, chứ không ai cho mình được hết. Tự con cái cũng phải bỏ lại, thế gian này bỏ lại hết. Chỉ có cái điều mà cái nghiệp thiện, cái việc mà quý vị tu hành thì như vậy đó là mới là cái mà mang mình theo lâu dài thôi, mang đi theo mình. Cho nên đó là quý vị dù có làm cách mấy, có giỏi cách mấy, quý vị có cái khả năng nhiều cách mấy, có tài cách mấy, nhưng mà cũng không thắng nổi được vô thường đâu. Trong cái chuyện mà trong kinh A Hàm mà Đức Phật kể một cái câu chuyện rất là đơn giản mà chắc quý vị cũng đã từng nghe, mà Tài Mãn mỗi lần mà đọc lại Tài Mãn thấy là lời của Đức Thế Tôn nói rất là chân lý. Khi mà mình ở trong một cái góc độ là mình chiêm nghiệm lại trong cái cuộc sống mà mình thấy thực được cái lẽ thật của cuộc đời, kể câu chuyện là 4 vị tiên nhân mà tu ra đắc thần thông hết trơn này, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta không có thần thông, nhưng mà 4 vị tiên nhân này đã có thần thông, tức là đã chứng được ngũ thông đó. Một người có khả năng là ẩn vào trong mây nước, một người có thể ẩn thân vào ở trong núi, một người có thể ẩn thân vào trong cái đáy biển, một người là có thể là ẩn thân vào trong cái hư không. Thế rồi 3 người là 4 người này là biết được mình sắp chết. Tại vì dù cho mang cái thân này, dù cho có thần thông thì đến lúc chết thì nó cũng chết thôi. Thì 4 người này mới nghĩ là do cái công đức mà tu hành mình bấy lâu mình được ngũ thông rồi, cho nên mình không có gì gọi là sợ chết cả. Cho nên cái người mà họ có thể vào núi, họ ẩn vào trong núi đó để tránh quỷ vô thường. Ví dụ như mình ở đây thì mình nghĩ mình đi ra ngoài đụng xe chết đó, mà hay là gió thổi gió mái chết, bây giờ vô núi chắc không sao. Cái người thứ hai đó thì nói thôi mình chui xuống nước đi, an toàn hơn. Tại vì xuống nước vậy chứ mà không có gì xâm phạm được với mình. À, mấy cái con cá mập cũng đâu dám đụng, nó có thần thông mà đâu có sợ. Cái người mà trên mây được là ẩn vào trong mây, người trong hư không thì ẩn vào trong hư không. biến hết cả bốn người vậy. Nhưng mà vô thường nó đến, nó tự nhiên như thế này. Cái người ở dưới nước á, tự nhiên đứt thần thông, cái ngập thở chết, tự nhiên cái không có thần thông nữa, cái tiện nó mất. Bởi vì cái thần thông là cái bên ngoài mà. Còn người ở trong núi đó, là lúc mà có thần thông á thì đi vô đi ra dễ, bây giờ đi vô được ra không được, kẹt đó luôn, kẹt đó chết luôn. Còn người trên mây đó, đứt thần thông á, từ trên mây rớt xuống tan xương nát thịt, người trong hư không cũng rớt xuống chết hết bốn người. Cho nên quý vị thấy đó là cái khi mà cái vô thường nó đến, mà dù cho mình có thần thông, chứ đừng nói chi cái tài giỏi như thế gian này, mình tạo cái sự nghiệp mình thể làm đủ kiểu hết, mà đứt một cái không còn gì hết. Đối với đạo Phật đó là không phải là mình nói cái chuyện mà chết đó để cho tất cả chúng ta phải sợ hãi. Mình biết là đây là cái lẽ thực cuộc đời, đây gọi là cái chân lý. Vì hiểu được lẽ thực cuộc đời, hiểu thực đó là cái chân lý, cho nên là quý vị cố gắng nỗ lực tu hành để rồi mình lạc quan. Chứ không thôi đó, mình cứ sống cho nó vui vẻ, sống cho nó thoải mái, ăn uống hưởng thụ. Bây giờ mình không hưởng thụ rồi già yếu rồi sao hưởng thụ. Cho nên là quý vị cố gắng hưởng thụ chứ không cố gắng tu. Vì cố gắng hưởng thụ chừng nào thì cái nghiệp của mình nó tăng trưởng chừng đó. Người thọ dụng cái ngũ dục chừng nào thì lại tham sống chừng đó và sợ chết chừng đó. Cho nên quý vị thấy mà những cái người đại gia tiền bạc của cải nhiều, họ rất là sợ chết, sợ ghê lắm. Cho nên quý vị thấy có những ông vua mà đi tìm cái thuốc trường sanh bất tử, rồi sai người tìm trường sanh bất tử để mà sống dài, để mà hưởng thụ nó, mà có ông nào được đâu. Đúng rồi. Trong hồi mà cái tông Tần Thủy Hoàng mà ổng muốn đi, ông muốn sống dài đó, đi tìm thuốc trường sanh bất tử sai ông vị quan đó. Tại vì nếu đi tìm về không được là bị xử chém mà. Ông nói thôi được rồi, bây giờ là xin muốn tìm thuốc trường sanh bất tử thì cũng được. Ổng mới xin một chiếc thuyền lớn và xin là 500 đồng tử, 500 đồng nam. Trên đó phải đồng tử đồng nam mới được. Thì đi trong vòng 3 năm thì sẽ về. Thì ổng đi rồi mới tấp vô những cái hòn đảo ở đó, rồi sinh sôi nảy nở, giờ trở thành nước Nhật. Ngày xưa thời ông Tần Thủy Hoàng chia ra, trên nước Nhật là cái gốc cũng tự tạo ra. Trên cái chữ viết nó hơi lái giống nhau. Bây giờ là 40 mấy hòn đảo của Nhật cái chiếm hết, trở thành cái nước Nhật. Đó, họ sống đó là cái nguồn gốc là như vậy. Nếu quý vị thấy là tham sống à, thì mà rồi, nhưng mà có ai mà sống dai đâu. Rồi chết, rồi tạo cái nghiệp như thế này nè. Ông Tần Thủy Hoàng mà ông chết rồi đó, bắt đầu đó là không biết bao nhiêu cung nữ và lính tráng chết theo. Bây giờ quý vị thấy sau này họ đắp mấy cái tượng mà vòng vòng ở trong cái mộ ông Tần Thủy Hoàng á, nhưng thật ra có người chết thiệt. Lúc đó đưa vô đóng là đóng giết khách đó. Cứ tưởng là những người đó theo hầu. Thì vậy ông Tần Thủy Hoàng ông tạo cái nghiệp như vậy, thì bây giờ ông ở 18 tầng địa ngục mà ông chưa có lên. Thật ra mình chưa biết, nhưng mình biết cái nghiệp quả vậy thì thôi, thì kinh khủng dữ lắm. Sống một đời vô minh, không hiểu đạo, rồi tạo không biết bao nhiêu nghiệp quả, rồi từ đó phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Cho nên mình là cái người Phật tử, mình hiểu đạo thì mình phải cố gắng nỗ lực tu hành, đừng có chậm trễ, để rồi cái thời gian mà nó trôi qua thì mình không có bị hối tiếc. Hôm nay thì chúng ta học thêm tiếp cái phần Thiền Lâm Bảo Quấn. Tăng sĩ giữ tâm như giữ thành, phụng trì giới luật ngày đêm suy nghĩ, sớm hôm thực hành, thực hành không vượt suy nghĩ, suy nghĩ không vượt hơn thực hành. Có cái trước mà thành cái sau, như người cày ruộng có bờ thì lỗi lầm của sự vượt qua sẽ ít. Ở đây nó nghĩ và làm, tức là ngài nói là tăng sĩ giữ tâm như giữ thành, là muốn nói đây cái người tu đó. Tăng sĩ tượng trưng cho những người tu phải giữ tâm mình như cái giữ thành vậy đó. Quý vị thấy là giữ thành mà có thể ngủ được không ạ? Không có lơi lỏng, tức là lúc nào là cũng phải là tỉnh giác hết, để coi có kẻ địch mà nó xâm phạm. Quý vị có kẻ địch không ạ? Quý vị ngồi ở đây có thấy kẻ địch tới không ạ? Kẻ địch là gì ạ? Lục. Lục gì? Lục tặc đúng không ạ? Ta hay nói lục tặc đó. Lục tặc là gì? À, lục tặc tức là sáu trần, đúng không ạ? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Nó luôn luôn nó xâm nhập mình, nó làm cho mình không bao giờ yên ổn. Bởi vì lâu nay tất cả quý vị thì mình cứ sống chung với nó, và mình bị nó xâm chiếm rồi. Mình nhận giặc làm con, mình cứ tưởng tất cả những cái đó là mình. Cho nên là quý vị sống có bao giờ được yên ổn không ạ? Quý vị thấy mình có lo lắng không ạ? Sống rất là lo lắng. Bởi vì đó là mình không có tự chủ được. Ví dụ như mình thấy một cái sắc trần mà mình vướng mắc bởi cái sắc trần đó, thì khiến cho mình đó là không bao giờ mình cảm giác được yên ổn. Rồi mình nghe cái âm thanh, rồi mình cứ cho âm thanh đó là mình. Ví dụ như có ai nói mình một cái lời mà không được nhã nhặn lắm, rồi vì chỉ có một âm thanh đơn giản như thế mà mình cấy vào trong lòng của mình buồn một ngày, đau khổ và lo lắng. Thì như vậy đó là mình cứ bị nó xâm chiếm, phải không ạ? Nó xâm chiếm đức tâm của mình đó. Rồi ngửi một cái mùi gì mà nó không không có thanh tịnh. Mình đang ngồi đây mà tự nhiên có cái mùi gì không thanh tịnh nó bay đến là bắt đầu quý vị nổi sùng lên. Cái gì khi mà quý vị mà nổi sùng lên rồi đó thì lúc đó là sân khởi. Mình bắt đầu mình đau khổ vì cái nỗi sùng của mình. Đó mà. Cho nên quý vị thấy đó là sáu trần này nó luôn luôn đó, nó quấy rối chúng ta. Mà từ trước giờ mình chưa từng có phút giây nào mà mình đó mà canh phòng ngừa nó để mà giữ nó, không hả? Sống chung với nó. Cho nên mình rất dễ buồn. Một ngày nào mà cũng có chuyện buồn nó đến với mình. Ngày nào cũng có chuyện lo nghĩ. Sống một mình thì buồn chán, nhưng mà sống chung thì lại phiền não. Thì như vậy mình bị cái giặc nó tấn công. Cho nên là bản thân của chúng ta là mình hoàn toàn là mình bị thất thủ liên tục. Cho nên ở đây tổ mới nói là mình phải giữ tâm như là giữ thành. Nghĩa là đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, mình thấy nó là một khách trần, đừng bao giờ cho nó là mình. Đó là quý vị thắng được phân nữa. Ví dụ như mình thấy một cái hiện tượng từ một cái căn nhà, kể cả tiền bạc của cải, mình biết đó là sắc trần, nó không có cái gì gọi là cái của mình cả. Mặc dù tiền quý vị làm ra đó mà nó có phải là của mình không ạ? Quý vị lầm nhận nó là của mình cho nên quý vị mới khổ. Nhưng bây giờ quý vị, nó không phải của mình là của ai. Nó là của mình mà thật ra không phải là của mình. Bởi vì nó có thể đi bất cứ lúc nào. Có nhiều người nói đó là có tiền là tự nhiên cái có chuyện đến là xài hết rồi. Nó tự đi, nó ngộ dữ lắm. Cho nên mới nói là tiền bạc của cải nó thuộc về của năm nhà. Năm nhà là cái gì? Trộm nè, cướp nè, con bất hiếu nè, lửa cháy nè, hoặc là vua quan lấy, là của năm nhà đó, đó là ha. Cho nên thật ra nó không phải là cái của mình. Bây giờ mình nói, bây giờ còn cái nữa, nó là của gì? Của vô thường. Đến khi mà quý vị nhắm mắt lại đó, nó có theo quý vị không ạ? Nó cũng chẳng theo. Cho nên nhiều người cứ nói là mình phải ráng làm cho được nhiều tiền để về già mình hưởng. Nhưng mà thưa quý vị, mình mà không có phước hưởng đó, tiền nhiều cách mấy hưởng cũng không được, đúng không ạ? Nó ngộ dữ lắm quý vị. Nhiều người á là làm cực khổ biết mấy, rồi mình tạo dựng một cái gì đó để cho cái tương lai, nhưng mà cái tương lai hoàn toàn nó không bao giờ có thật. Ngày mai ăn khỏi trả tiền đó quý vị. Cái câu chuyện ngày mai ăn khỏi trả tiền, ông bán kẹo kéo, ông dụ nít, ông để cái chữ ngày mai ăn khỏi trả tiền, mấy đứa nít nó mừng lắm, nó canh ngày mai ăn cho nó thỏa mãn. Vừa thấy ông chạy tới nói bữa nay ăn kẹo bắt cho tụi con, nó không, ngày mai. Rồi mấy đứa nhỏ cứ ngày mai, nó tưởng là ông lão nó dối, nhưng thật ông lão nói thật, tại vì không bao giờ có ngày mai, đúng không ạ? Quý vị thấy cuộc đời này có ngày mai không ạ? Không thực. Cho nên mới nói là nếu mà mình có thể sống một ngày thì cảm ơn đời cho mình được yêu thương. Ví dụ như ngày hôm nay đó là mình được sống, thì mình phải mang tình thương mình đến cho mọi người thôi. Chứ không có gì nó thể để ngày mai. Ngày mai tôi tu, ngày mai tôi làm việc thiện, ngày mai tôi không bao giờ có. Mà cái vấn đề là phải ngay bây giờ thôi, phải không ạ? Có nhiều người chết rất là trẻ, mới hai mấy tuổi chết, mười mấy tuổi chết. Cho nên mới nói là ở cái khu mộ quý vị ra đâu phải là cái người già không đâu, phải không ạ? Người trẻ. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị mới lạc quan được trong cái cuộc sống. Mình không có lo nghĩ, bởi vì chính mình không lo nghĩ mình mới lạc quan. Ví dụ như bây giờ quý vị cứ lo nghĩ tương lai, quý vị tính cho tương lai, mà quý vị lo nghĩ tương lai, tính cho tương lai, thì quý vị là bi quan hay lạc quan à? Mình rất là bi quan. Bây giờ mình biết là cái tương lai không có thật gì hết, thì bây giờ mình sống thật là trọn vẹn một ngày nay, rất là an lành. Thì Thì như vậy tâm của mình như vậy là mới là lạc quan. Mà mình chỉ biết mình sống một ngày an lành thì thưa quý vị đó, mình có khổ không à? Chúng ta không có khổ đúng không à? Cái hạnh phúc nó mới có. Thì như vậy đó, là quý vị thử nghĩ rằng là cái hạnh phúc của mình đó, là nó từ đâu nó sanh ra. Mới nói là cái hạnh phúc lâu nay là nó ở sẵn trong tim của mình rồi đó mà. Hạnh phúc giấu trong tim đó, đó mà. Nhưng mà mình cứ chạy tìm cái hạnh phúc bên ngoài, cho nên hết cái cuộc đời của mình cũng không thấy hạnh phúc. Chính cái chỗ mà mình không có chạy theo bên ngoài nữa, tâm của mình thực sự là an lành đó, thì tự nhiên cái hạnh phúc của mình nó mới phát khởi ra. Khi hạnh phúc nó phát khởi ra đó, thì lúc đó quý vị mới thấy có đời sống thực sự là ý nghĩa trong cái cuộc đời. Chứ còn không, cả đời của mình đó là nó trở thành zero hết rồi, không có gì hết đó mà. Hoàn toàn là nó rất là nó uổng đi một đời. Trong khi mà quý vị hiểu đạo rồi, quý vị sống an lành, sống tốt, sống thanh tịnh, giải thoát, thì như vậy đó là một đời sống của mình nó thực sự là có ý nghĩa. Tâm của mình nó an lành, mình mới có thể là mình có cái sức tự tại được. Nếu mà quý vị không khéo để đời sống của mình nó trở thành những cái thói quen, mà những cái thói quen đó thì nó trở thành những cái nghiệp quả, mà những cái nghiệp quả đó là đưa mình đi vào trong luân hồi sanh tử. Mà chính những cái thói quen đó nó đánh mất đi chính mình. Ở cái vương quốc Ai Cập đó, lúc đó thì có một cái thư viện mà nó bị cháy, cháy hết. Nhưng mà ngộ một cái là chỉ còn là cái quyển sách à, còn một quyển sách duy nhất. Người ta nhìn vào cái quyển sách này là bình thường giống như bao nhiêu quyển sách khác, nhưng mà ở cái bìa sách đó có chứa ẩn một cái kho tàng vô tận. Thì cái bìa sách đó là chỉ có người nào hữu duyên thì người đó mới đọc được cái chữ đó. Thì tình cờ một bác nông dân nghèo thì mới mua được cái quyển sách đó. Người ta nghĩ quyển sách đó là đơn giản thôi, nhưng mà bác này có cái duyên cho nên bác mới lật ra cái phía sau thì lại thấy có cái dòng chữ. Nó là ở cái bờ biển phía bắc, cái vùng Bắc Hải đó, là có một cái viên, có một cái viên sỏi. Thì cái viên sỏi này có năng lực rất là phi thường, có thể là cầm cái viên sỏi đó là để đụng bất cứ cái vật gì thì cái vật đó đều biến thành vàng cả. Ngộ như vậy. Ví dụ như cái hòn sỏi đó mà đụng vào cái ly đó thì cái ly này nó cũng biến thành vàng. Nhưng mà để phân biệt được cái hòn sỏi đó như thế nào thì ở trong đó nói rằng đó là cái hòn sỏi đó khác hơn những hòn sỏi khác. Những hòn sỏi kia thì nó lạnh, mình đụng vào thì nó lạnh, nhưng hòn sỏi này đụng rất là nóng. Thì bác nông dân này đó mới nghe, mới biết được cái tin tức rất là quan trọng đó, cho nên bác bán hết tài sản, bác đến vùng Bắc Hải. Và bây giờ bác tìm cái hòn sỏi đó, bác lụm từng hòn sỏi, từng hòn sỏi bác cứ bỏ ra, cầm một cái quăng xuống nước, vậy mà một năm trường mà chưa tìm thấy hòn sỏi nóng như vậy. Thì bắt đầu bác vẫn kiên trì, bác nhặt từng hòn sỏi, bác tìm được hòn sỏi ở cái vùng Bắc Hải đó. Thì một bữa nọ vào cái buổi sáng bình minh, thì do cái thói quen cứ nghĩ là tất cả hòn sỏi cầm lên là quăng, trở thành cái thói quen hồi nào không có hay. Thì bác tình cờ bác mới cầm được cái hòn sỏi nó nóng hơn là cái hòn sỏi khác. Nhưng mà bác lúc đó đó là bác không có thể nào dừng được, tại vì do cái thói quen quăng xuống rồi, cho nên là cầm lên nó vừa quăng ra thì mới phát hiện ra là hòn sỏi nóng, nhưng mà nó rớt xuống biển rồi. Rồi coi như là bác bỏ hết một cái cuộc đời uổng công. Đó là cái câu chuyện ở Ai Cập cổ, họ kể cái câu chuyện như vậy, có đạo lý như thế này. Đạo lý muốn nói lên nó là cái con người của chúng ta, tất cả những cái mình làm trong cái đời sống của mình nó biến thành cái nghiệp hồi nào không có hay. Cho nên những cái mình nắm bắt được đó đều là những cái mà có thể nó là những cái giá trị phi thường mà mình không có hay, để rồi mình quăng đi rồi mình chỉ còn tiếc nuối mà thôi. Thưa quý vị, đó là cái hòn sỏi đó, đó là tất cả chúng ta đều nắm được hết, nhưng mà mình luôn luôn mà mình chối bỏ nó, mình quăng đi. Rồi đến một lúc nào đó thì chúng ta trở thành những người rất là hối tiếc cái cuộc đời của mình. Bởi vì nhiều khi quý vị kinh qua một cái cuộc đời của mình á, nhiều khi mình cứ nghĩ á, một cái điều là cạn cực nhất là mình cứ nghĩ là mình chỉ có một đời này thôi. Nghĩa là mình sanh ra lớn lên, ăn xài sống sung sướng, rồi mình chết là hết. Quý vị nghĩ như vậy. Nhưng mà quý vị có nghĩ rằng á, là cái một đời này đâu phải là nó dừng lại đâu, đúng không ạ? Trong cái thuyết luân hồi sanh tử là chúng ta đã nhiều đời rồi. Cho nên quý vị thấy các vị lạc ma là cứ tái sanh đi tái sanh lại. Rồi quý vị thấy đó, có nhiều người á, là quý vị đọc những cái tạng thư sống chết á, Có những người họ sống này họ tiền nhớ được những cái tiền kiếp của họ. Thì như vậy mới thấy được đó là mình chỉ sống đây là chỉ là sống tạm thôi. Bao nhiêu năm rồi chúng ta còn một cái kiếp khác nữa. Nhưng mà quý vị phải hiểu thêm một điều nữa đó, là hiện tại tất cả chúng ta sống ở đây là chúng ta do cái nghiệp thiện, nghiệp ác mình nó chi phối. Cho nên là cái cõi này là có thiện có ác. Cho nên quý vị thấy đời sống của mình là nhiều khi là có vui có buồn, nhiều khi có may mắn và có lúc mình bị bất hạnh nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Đây tất cả là đều do mình gieo một cái nhân thiện và ác nó cấy sẵn trong tâm của mình. Thật ra nói như vậy thì quý vị chưa có thể là cái thuyết thôi, mà quý vị chưa có thể là thấy được tận trong tâm của mình. Nhưng mà tại mạng chiêm nghiệm điều này rất là sâu xa. Thấy rõ như thế này, nếu mà trong lòng của mình có cái chủng tử bất thiện mà nó phát khởi trong lòng của mình, nó khiến mình bị xui xẻo. Người ta nói bữa nay tôi xui quá, phải không ạ? Và bởi vì là trong tâm của mình, là trong cái tâm thức của mình đó, là nó chứa nhiều cái chủng tử thiện ác trong đó. Khi mà cái quả ác mà nó phát khởi rồi đó, nó khiến cho cái tâm của mình đó, nó khiến cho tâm của mình nó buồn, rồi bắt đầu là tạo một cái từ trường. Rồi cái từ trường nó sẽ câu hút những cái điều bất hạnh đến với mình. Nó như thế. Cái lực nó rất là mạnh, nó hút những cái điều bất hạnh đến với mình. Còn mà khi mà những cái chủng tử mà nó an lành, những chủng tử thiện đó quý vị, nó phát khởi một cái, tự nhiên trong lòng của mình cảm giác vui nhẹ nhàng, mà nó câu hút tất cả những điều may mắn đến với mình. Cho nên ở đời người ta không biết, mấy bữa nay sao mình không được may mắn, và còn có bữa mình được rất là may mắn. Cho nên người ta đâm vào cái chuyện ta cứ cầu cho mình được may mắn, hay là mình ta tránh những cái sự xui xẻo. Nhưng mà thật ra là tất cả nó đều ở trong tâm của mình hết. Cho nên đó là trong tâm của mình rất là quan trọng. Cho nên là quý vị chọn cái hột giống để mà gieo vào trong cái mảnh đất tâm của mình, đó là cái điều rất là quan trọng. Cuộc đời này đó, tâm mình là một cái mảnh ruộng, để rồi chúng ta trồng vào trong mảnh ruộng của mình những cái thứ gì, và chúng ta sẽ gặt hái được những thứ đó. Người trồng bắp thì sẽ gặt hái được bắp, người trồng lúa sẽ gặt hái được lúa. Nhưng mà đừng trồng cái ấp viện, nó say sưa một đời, đúng không ạ? Mình không hiểu được là cái chủng nhân nó quan trọng như thế nào. Cho nên đó là mình cứ trồng rất là cẩu thả, mình làm rất là cẩu thả, mà cái hậu quả đó chính là mình. Một cái câu chuyện rất là đơn giản mà quý vị chắc đã từng nghe, là cái bác thợ mộc đó, bác là cộng tác cho một cái công ty đó là suốt một đời. Bây giờ bác già rồi, bác mệt mỏi quá, cho nên rồi bác nói với chủ thầu á, bác nói là thôi bây giờ tôi mệt mỏi quá rồi, cho nên tôi xin nghỉ, tôi không có muốn làm nữa. Thì cái người chủ thầu đó nói như thế này: thôi bây giờ là bác nghỉ cũng được, nhưng bây giờ bác hoan hỷ làm cho công ty thêm một căn nhà nữa, coi như là bác là ghi cái ơn của bác làm thêm một căn nhà nữa thôi. Thì cái người thợ mộc này cứ nghĩ là bây giờ mình đã đến tuổi retire nghỉ rồi, cho nên là không có cần làm việc rất là chán nản, cho nên là chọn những cái loại gỗ rất là xấu, rồi đóng đinh rất là cẩu thả, tạo cái nhà cho nó xong, tại vì quá mệt mỏi cái cuộc đời. Cái ngày khánh thành đó, cái người chủ nhà mang cái chìa khóa đến để vào tay bác, đó là lâu nay bác là tạo cho một cái công ty, làm cho công ty rất là nhiệt tình, đây là món quà cuối cùng, tại vì muốn cho cái bác thợ mộc này là rất là ngạc nhiên, cho nên không có nói trước, tặng cho bác một cái món quà cuối cùng, coi như là công ty đền ơn bác. Ông lão cầm cái sâu chìa khóa mà rất là ngậm ngùi. Đây là không phải là ông ta xúc động về cái tình cảm mà của hãng mà cho ông ta, mà ngậm ngùi cái gì ạ? Phải chi mà ông ta biết được đây là của mình, thì ông ta biêu những cái cây rất là tốt, làm rất là chắc, chọn những quý để ông ta sống được tốt, đúng không ạ? Đây là cái điều ông ta rất là hối hận trong cái cuộc đời. Thì cái cuộc đời của chúng ta cũng như vậy. Quý vị có thể tạo dựng cho con cái, quý vị có thể tạo dựng cho gia đình, dòng họ ở đây và Việt Nam được giàu có đầy đủ của cải vật chất, nhưng mà cái căn nhà của quý vị mình quên tạo dựng. Quý vị, đời sống của quý vị quá sức là cẩu thả, mình làm những cái rất là sơ sài, mình tạo những cái nghiệp bất thiện, cho nên khiến cho căn nhà của mình bị kiểu cũ mục và bị mối nó hư. Thế mà nhiều khi nói thẳng ra, có nhiều khi suốt hành trình của mình đó, mình không để ý đến là mình làm cái gì tốt hay không tốt, mình chỉ nghĩ đến chuyện hưởng thụ, và mình cứ làm cho là cái bổn phận người này người kia thôi. mình chưa hề mà quý vị để ý được chính mình. Quý vị chưa hề để ý được là cái căn nhà của mình nó hiện tại nó như thế nào, nó cũ mục như thế nào, mà mình cần sửa như thế nào. Quý vị thấy là cái căn nhà mình đây nè, mà lúc nào cũng phải maintenance, dù cho cái nhà mà nó mới cách mấy đi nữa đó, nếu mà quý vị mà không có bảo vệ cho nó, không có nhìn cho nó, không có lo lắng cho nó, không săn sóc cho nó, 2-3 năm thôi là nó tàn tạ dữ lắm. Có nhiều căn nhà quý vị thấy mà nhất là họ sống ẩu tả đó, có 5 tuổi là mình vô thấy thê thảm lắm quý vị. Nhưng mà có nhiều căn nhà mà 30 tuổi, 40 tuổi rồi mà vô người ta thấy sống vẫn tốt, là bởi vì là họ phải gìn giữ và bảo vệ nó. Thì như vậy quý vị thấy căn nhà của mình đó là ít khi nào mình lo, ít khi nào quý vị để ý tới. Cho nên vì vậy là đời sống của mình đó là nó hơi tự do một chút, buông thả một chút, để rồi mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp nhân, chúng ta tạo không biết bao nhiêu nghiệp quả. À, thưa quý vị, mình sống một cái căn nhà mục nát như vậy đó, quý vị thấy nguy hiểm không ạ? À? Cho nên mới nói là nhà tam giới nguy hiểm như vậy. Đức Phật mới nói là kèo cột đòn tay nó gãy hết trơn rồi, rồi lửa bốn bên nó bốc cháy, trùng độc rồi bắt đầu là nó phát khởi lên. Và nó khiến cho con người ta là sống ở trong cái căn nhà đó rất là lo sợ. Quý vị có lo sợ không ạ? À? Quý vị có lo sợ nó gãy bất cứ lúc nào không ạ? À? À? Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải có thời gian để mà dòm ngó căn nhà của mình. Đó là ngôi nhà tâm linh quý vị. Quý vị tạo cho mình những cái chủng tử thật là an lành, những chủng tử rất là thiện lành, đời sống của quý vị rất là nhẹ nhàng. Cho nên có nhiều người quý vị thấy đó là sống rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng mà có nhiều người là họ sống rất là cực khổ. Tại mạng không có nói là có tiền mình mới sống sung sướng. Có nhiều người có tiền mà sống cực lắm quý vị. Có tiền mà sống rất là đau khổ. Một ngày có thể họ làm ra được 1,000-2,000 đô mà họ sống rất là cực khổ. Sống lúc nào cũng nhăn nhó và đau đớn và sợ hãi, kinh khủng dữ lắm. Thì như vậy cái cuộc sống không phải là sống nhàn. Cái sống nhàn ở đây, cái chỗ mà Đức Phật muốn nói, tức là một đời sống thực sự là an lành. Sống nhàn ở đây tức là chúng ta tạo những cái nghiệp thiện cho tâm mình nó nhẹ nhàng. Ví dụ như quý vị làm một cái điều gì quý vị vui, làm một cái điều gì cho người khác mà người khác vui, tự nhiên trong lòng của mình rất là vui. Đó mà. Vừa rồi mà đi phila đó, một cái chuyện nhỏ như thế này, khi mà đi đến cái chỗ người ta mà chỗ người ta lấy tiền đó, à mấy cái thô đó lấy tiền, thì lúc đó cái xe trước đó họ không có tiền. Thực ra cái thô chỉ một đồng mấy thôi, có thể đó họ không có tiền mặt mà họ lại không có lấy thẻ, rồi không có tiền, rồi họ lay quay không biết phải làm sao. Rồi cái người ở trong á, người lấy tiền đó, họ ra họ rồi chụp hình cái bảng số xe đủ thứ hết trơn. Họ làm mà khiến hai cái người ngồi trên xe cũng rất là sợ hãi. Cái mấy huynh đệ Phật tử mới lấy tiền ra, mới có mấy đồng chứ mấy. Lên thôi cho họ. Để mà trả cho họ, để cho họ đi cho rồi. Thật ra mình cũng muốn để cho mình đi cho nó mau một chút. Mà thôi sẵn dịp thôi mình giúp người ta luôn. Thưa quý vị, có 2 đồng thôi mà người ta mừng dữ lắm. Rồi mới nói cái câu là một miếng khi đói bằng gói khi no. Cái họ chạy qua rồi mà không chạy luôn quý vị. Họ tách qua một cái len bên chờ mình đi qua. Họ giơ tay họ cảm ơn. 2 đồng có đáng gì đâu quý vị. Họ cảm ơn mà thấy trong lòng của mình rất là vui, rất là nhẹ nhàng. Thử thời mình giật người ta 2 đồng đi, trong lòng của mình là đau khổ lắm quý vị. Trong lòng của mình không có an liền, đúng không ạ? À? Mà cho người ta 2 đồng thôi mà lòng mình nó nhẹ. Cho nên mới nói là cái đời sống của mình nó nhẹ nhàng. Thì thưa quý vị, cái đời sống mà những cái chủng tử trong lòng của quý vị đó là toàn những chủng tử thiện, thì đời sống của mình là rất là nhẹ nhàng. Từ cái nhẹ nhàng đó tự nhiên nó chiêu cảm những cái điều rất là may mắn đến với mình. Ai nhìn mình họ cũng cảm mến, ai nhìn mình họ cũng cảm giác họ muốn giúp đỡ. Có nhiều khi mình xin họ, mình được giúp đỡ, mà họ nhiều khi họ cũng không cần cái sự giúp đỡ của mình đó. Nó ngộ như thế quý vị. Còn có nhiều người là năn nỉ người ta giúp đỡ mà người ta cũng không giúp đỡ. Có nhiều người là nhiều khi họ có khi họ van xin luôn cũng không có. Có nhiều người họ đi xin đó mà họ xin không cho mà cứ năn nỉ xin, người ta hất hủi, người ta phủi, người ta chửi, người ta mắng luôn mà cũng không một cái đồng bạc nào người ta cho. Bởi vì sao? Bởi vì mình họ tạo những cái nghiệp quá nặng đi. Đúng không? Cho nên đó là quý vị muốn đời sống mình nó thanh thản thì quý vị phải tạo cho mình những cái nghiệp thiện, nghiệp lành. Thì như vậy đời sống của mình tự nhiên được thanh thản. Và có một cái điều nữa là nó hơn hết, là ở trong lòng của chúng ta là có nhiều cái chủng tử tham sân si và phiền não. Thì bây giờ hai việc chúng ta phải làm. Việc thứ nhất là quý vị tạo những cái điều lành để vào trong cái kho tàng thức của mình. Việc thứ hai, những cái mà quý vị đã lỡ tạo rồi, quý vị lỡ tạo những cái chủng tử xấu rồi, bây giờ quý vị phải tự mu nó ra. Thì những cái chủng tử đó đó, nó kết thành những cái chủng nhân xấu, là nó tạo thành cái hệ quả là tham sân si phiền não. Những cái chủng tử đó nó sẽ hiện hành từ những cái việc bất thiện của mình. Thì thưa quý vị, từ đó đó, bây giờ quý vị ứng dụng pháp của Phật, quý vị nỗ lực, quý vị tu hành, lúc nào quý vị mà thấy trong lòng của mình là nó không có được thoải mái, nó nóng giận, quý vị đừng bao giờ cho cái nóng giận đó là mình, mà biết đây là những cái chủng tử trong lòng của mình. Những cái nghiệp đó nó chẳng phải mình. Do quý vị biết rằng cái nghiệp đó nó không phải mình đó, cho nên rồi đó quý vị không có đồng hóa cái nóng giận đó là mình. Khi mà quý vị không đồng hóa cái nóng giận đó là mình thì tự nhiên là quý vị cái nóng giận của mình nó sẽ bị giảm đi. Lâu nay là mình do một cái thói quen mình đồng hóa, mỗi lần ai làm mình giận lên mình nói là tôi giận đó, đúng không ạ? Thật ra tôi không có giận. Nếu mà tôi giận á là nó giận hoài không hết. Mà này giận cái khi hết giận cái mình thấy ủa nãy có giận bây giờ đâu có gì đâu. Nó giống như là cái bóng thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó là ban đêm mình thấy có những cái bóng do cái ảo tưởng của mình, nhưng mà khi mà đèn sáng lên lại không thấy gì hết, là ảo tưởng. Thì cái giận nó cũng như vậy. Nhưng mà lâu nay mình đồng quá, một lần mà quý vị làm được như vậy là quý vị bỏ một cái chủng tử giận ra bên ngoài rồi, tâm mình sẽ nhẹ đi. Cho có nhiều người nói là cái tánh không có thay đổi được. Thật ra mình thay đổi được, mình sửa được. Ngày xưa mình dở dữ lắm. Ngày xưa khi mà tại mạng mà mới đi tu đó thì cũng rất là dở, đủ thứ những cái chuyện dở hết trơn đó. Nhưng mà đi tu, mình ráng tu ráng sửa rồi thì thấy bây giờ thấy mình nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngày xưa mình dễ buồn, dễ phiền não lắm. Nhưng mà cái mình ráng tu thời gian mình thấy không có gì gọi là buồn hết. Nhất là quý vị quân tập cái trí bát nhã rồi đó là thấy các pháp này nó là không. Ngày xưa cái sức nhẫn mình không có thì mình thấy cái gì cũng thật. Bây giờ mình thấy cái gì nó cũng không, cái gì cũng là vô thường, cái gì cũng là giả tạm hết. Và mình thấy không có cái gì thật sự là của ta hay là ta cả. Quý vị thấy có cái gì thật sự là của ta hay là ta không ạ? Thưa nó không có, đúng không ạ? Cái gì tự vì các pháp nó là không, mà cái thân này cũng là không. Thoảng vậy chứ, nhưng mà khi vô lò thiêu rồi ra chỉ còn có hai phao thôi, nó không còn gì hết trơn à. Cho nên là nó không có cái gì gọi là khiến cho mình phải bận tâm nhiều, phải lo lắng nhiều. Có nhiều quý vị Phật tử, bữa trước có vị Phật tử hỏi tại mạng, năm 21 con chết rồi đó, thì con thiêu rồi con không có mang về được không thầy? Hỏi làm sao đạo hữu hỏi như vậy? Nó tự vì con muốn vậy đó, nhưng mà sợ gia đình đó thì họ không có chịu như vậy. Họ chịu là phải mang về rồi phải làm lễ rồi đủ thứ, rồi muốn đi rải cũng phải có lễ. Nhưng con muốn rườm rà như vậy. Bởi vì nếu mà rườm rà như vậy, thứ nhất là nó tốn kém, mà lại làm cho người thân cũng không được yên ổn. Nhưng mà giờ con biết là làm vậy là có đúng hay là không đúng. Cái tài mãn nói một câu gì mà ông mừng. Tại ra mai mốt đó, tài mãn thiêu đó, cũng vậy cũng không cho lấy về. Thiêu rồi bỏ luôn đi, họ muốn bỏ đâu bỏ, khỏi mang về chi cho nó mất công. Nếu có xá lợi thì mang về thờ chơi, còn không xá lợi thì thôi, tôi dở lát chịu, không sao cả. Ông nghe ông mừng dữ lắm. Bởi vì cái thân này mình sống đây, mình đi tới đi lui đây mà nó còn là không, nó còn là giả, thì đừng nói chi là cái chuyện mà thiêu rồi nó thành tro. Quý vị biết vô nhà hoàng thì nó đã làm sạch sẽ rồi, rồi thiêu ra nữa còn cái gì nữa đâu, đó hả? Mà phải bận tâm. Quý vị thấy là cái ngã, tức là cái thân này mà còn không, đừng nói chi của cải vật chất mà quý vị tạo dựng có đâu, thì tự nhiên đó là quý vị thấy là bắt đầu là cái trí huệ quý vị phát ra rồi, là cái sức nhận của quý vị tăng lên. Không có gì buồn cả quý vị, không có gì đau khổ cả. Dù cho người ta có nói cái lời gì khiến cho mình nó xúc phạm đến mình, xúc phạm đến tổ tiên mình, cũng không có gì buồn cả. Bởi vì tổ tiên mình là ai? Họ xúc phạm mình tức là đã xúc phạm đến họ. Ví dụ như bây giờ người ta mang ba đời tổ tiên mình ra họ chửi, nhưng mà thật ra ba đời tổ tiên của mình là cũng có tổ tiên của họ dính vô rồi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Nhiều đời nhiều kiếp, có thể tất cả những người thân xung quanh mình là cha mẹ ông bà của mình đây rồi, thì 10 đời tổ tiên mình cũng là 10 đời tổ tiên họ. Tất cả chúng sanh đều chỉ là một chứ không phải là nhiều. Cho nên mới nói tất cả là một, một là tất cả. Quý vị thấy đúng không ạ? Bây giờ quý vị thấy đó là trong cái thường cái đời sống của mình đó, là quý vị thấy là chỉ có con mình, chỉ có cháu mình. Nhưng mà nhìn ở góc độ thêm, nếu mà quý vị nghĩ đến một đời trước quý vị sanh ra, thì bà con thân thuộc của mình là bao nhiêu ạ? Bây giờ bà con thân thuộc của quý vị 100 đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà 10 đời trước á, thì có phải bà con thân thuộc mình 1000 không ạ? Thì 10 đời trước có thể đã là quanh quẩn xung quanh chúng ta rồi. Đức Phật nói Ngài cấm một cái cây mà xuống đại địa bất cứ nơi nào đều có thân xác của Như Lai và đều có thân xác của tất cả những người thân của Như Lai. Cấm một cây xuống đại địa đã có, thì tất cả mọi người ở đây đều là bà con thân thuộc của mình. Cho nên mà họ có chửi ba đời của mình, tức là ba đời của họ cũng dính vô, đúng không ạ? Cho nên nó là chửi chung, nói thôi đừng có tạo nghiệp, đừng có xúc phạm đến ông bà của mình, đúng không ạ? Là thôi, mình không thấy cái gì của mình hết, thì mình rất là sống rất là hạnh phúc quý vị. Bây giờ quý vị thấy đây là con của tôi nè, đây là cháu của tôi. Ai xúc phạm đến con tôi, cháu tôi là đâu có đụng gì với mình đâu, mình đau lòng, phải không ạ? Quý vị nghĩ lại xa một chút, nói là bây giờ đời này là con cháu mình, đời trước là con cháu của ai? Tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của mình, ai cũng là chúng sanh là đáng thương đáng tội nghiệp cả. Giống như giờ quý vị có hai đứa con á, đứa này ăn hiếp đứa kia thì cha mẹ đau lòng thôi, mà thật ra không ghét bỏ đứa nào hết, phải không ạ? Chỉ quá giải mà thôi, thì cha mẹ đâu có khổ. Thì cũng như vậy, ở thế gian này ai mình mà bị mất mát bất cứ một cái gì, ví dụ bữa nào quý vị mất 1000 đô người ta lấy, đúng không ạ? Thì bây giờ quý vị thù hận người đó, đúng không? Nhưng mà quý vị hiểu đạo, quý vị không thù hận. Đời trước có thể là con mình, hay đời trước mình mượn của người ta không trả giờ người ta lấy thôi. Hay là nếu bây giờ nó là đời trước là cha mẹ mình, bây giờ mình có tiền cho cha mẹ mình có giận không ạ? Hay mình mừng? Các thiền sư làm được cái chuyện đó. Bữa nọ ngài thiền sư, một thiền sư Nhật đang ngồi đó, thì nghe cái tiếng đục vách của tên ăn trộm. Thì vị thiền sư á mới nói vị thị giả, nói con mang ít tiền ra cho nó đi, đừng có để nó đục vách nó hư, mình làm lại tốn tiền mất công. Vị thị giả mang tiền ra, nói là tiền nè. Thì tên ăn trộm nó thấy như vậy, nó sợ quá nó bỏ chạy. Thì giả mới vô nói với thầy, mới nói đó là nó nghe tiếng con là nó bỏ chạy rồi. Thì ông thầy mới nói đây là cái lỗi của chú, chú có cái tâm như thế nào cho nên khiến cho họ sợ như thế. Có hai trường hợp quý vị, mình thấy tên ăn trộm mà mình ghét họ, đó là cái từ trường của họ, họ sợ. Nhưng mà nếu mà bằng cái tâm từ bi của mình đó, thì chắc chắn là nó không sợ. Cho nên cũng có thiền sư mà đang ngủ ở trong phòng, cái tên trộm vô tìm hết tất cả không có đồ, cho nên rồi mới đi ra. Ngài mới nói đó, nếu đi ra tiện tay đóng cửa lại giùm cái đó. Tên trộm mới ngạc nhiên, mới nói cái ông lão thiền sư này cũng lạ, nó không sợ gì hết trơn, tại vì ngài nói bằng cái tiếng từ bi mà, nó đâu có sợ đâu. Nó quay lại mới nói có cái cửa mà đóng không được hèn chi trong nhà không có gì để ăn trộm. Cái vị thiền sư mới nói, chẳng lẽ cái lão này cong lưng ra làm để cho anh ăn trộm sao? Thì như vậy mới nói là do cái tâm từ phát ra, các ngài đã hiểu rõ được. Còn có vị đó là quay phong như thế này, đang tụng kinh đó, thì tên trộm mới dí dao vô cổ, nó tiền đâu. Ngài mới quay lưng ra, ngài nói tiền trong tủ lấy đi. Thì nó tới lấy tiền, ngài quay lại, ngài còn nói nữa, để lại chút ít thì mai tôi đi chợ nha. Thì cái tên trộm này đó, thì khi mà lấy tiền rồi đi ra thì tình cờ bị bắt, thì nó khai ra đã vô trong chùa đó là lấy tiền của ông thầy. Thì mới mời ông thầy đến là xác nhận, đây gọi là cái nhân chứng. Bởi vì cái gì cũng phải có nhân chứng, vật chứng mới có thể là bắt người ta vô tù được. Thì cái vị thiền sư mới đến, mới coi mặt, mới nói, không có phải nó ăn trộm của tôi mà tôi cho nó. Trước khi đi nó còn cảm ơn tôi nữa. Đáng à. Tại vì khi đi ổng nói đó, lấy tiền mà không chịu cảm ơn, anh tên trộm này cũng thấy cũng ngộ ngộ, nó về cảm ơn thầy nha, cái đi thôi. Thì ngài nói rõ ràng là trước khi mà nó đi nó còn cảm ơn tôi nữa, cho nên nó không phải là ăn trộm mà tôi cho nó. Tên trộm này xúc động quá. Cái cửa tử sinh, cái cửa và đi vào tù tội mà bây giờ được thả bổng, mới thấy là ân đức của thầy quá sức lớn đi. Nó quay lại, nó lại thầy, nó xin làm đệ tử xuất gia luôn, từ đây hết ăn trộm luôn. Quý vị thấy ở ngoài nhiều khi cải tạo, có nhiều người á là họ có tiền án, vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần mà vẫn tiếp tục làm những chuyện xấu, đúng không ạ? Các ngài dùng cái tâm từ bi có thể mà quá độ được, giống như Đức Phật quá độ anh chàng vô não, giết cả ngàn người mà độ anh chàng vô não vào trong tăng đoàn, xuất gia chứng quả la hán rồi đó, mà vua Ba Tư Nặc vẫn còn chưa biết. Vua Ba Tư Nặc mới đi vô, mới thấy vị tỳ kheo mà xẻ đá đi vô, thấy sợ quá, mới hỏi Đức Thế Tôn là cái vị tỳ kheo đó là cái công đức tu như thế nào mà có thần thông quay phong như vậy. Đức Phật mới nói đó là anh chàng vô não, bây giờ theo Như Lai xuất gia là thành chánh giác rồi. Khủng khiếp như vậy. Vua Ba Tư Nặc là xanh mặt luôn, không biết mang bao nhiêu đội quân mà cũng không thể nào giết được anh chàng vô não, đã sát hại các ngàn người trong khu rừng đó, mà Đức Thế Tôn độ một cách rất là nhẹ nhàng. Bởi vì ngài đã thấy được tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của ngài hết, bằng cái tâm từ để mà phổ độ. Thì như vậy đó là độ chúng sanh mà lại là không có phiền não, quý vị. Không có một người nào mà mang đến một cái sự đau khổ đối với những cái bậc mà tu hành chứng chánh cả. Bởi vì tất cả những cái chuyện mang đến phiền não đó đó là các ngài thấy nó là giả không, nó là không có cái gì thật hết. Mà ngài mang tâm từ thương tưởng hết tất cả chúng sanh, nhờ đó mà cuộc sống của mình được thanh thản. Cho nên quý vị có cái tâm từ đó không ạ? Thưa có, đúng không ạ? Quý vị có cái trí huệ thấy được các pháp là không là giả không ạ? Thưa cũng có, nhưng mà mình không có xài. Đó là hai cái bí cấp rất là quan trọng, đó là cái bảo bối mà quý vị không có chịu xài. Và mình chỉ xài những cái bên ngoài, mình cứ xài cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não cho nên mình cứ khổ. Mà có những cái bảo bối đó là quý vị có thể xài vô tận, hạnh phúc nó vô cùng mà mình không biết. Cho mới nói là cái kho báu ngàn đời không có chịu xài, ra ngoài tìm kiếm cái gì. Mà muốn được như vậy đó là quý vị phải hôm sớm thực hành, không vượt qua những cái suy nghĩ. Suy nghĩ không vượt qua cái thực hành, tức là mình hiểu đến đâu, mình tu hành đến đó. Nhờ cái công phu như vậy đó, cho nên nó có một cái thứ lớp. Nhờ có cái thứ lớp đó cho nên cái đạo tâm của mình nó vững vàng. Cho nên có nhiều người á, là tu hành á, là đi bước hơi xa, mới vào đạo đó thì chưa có cái căn bản mà lại học những cái pháp nó quá vi diệu, rồi thực hành lại không được, cho nên trở thành những cái bệnh. Cho nên là có nhiều người đó là cứ nói thiền nói đạo cho cao, mới nói là trên đầu nói đủ ba phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần, nói cho cố, nói cho nhiều, cuối cùng làm không được gì hết. Ở đây các ngài đặt nặng cái vấn đề mình phải thực hành. Bởi vì đạo tức là đạo tâm, quý vị thực hành tức là trong tâm của quý vị phải thực hành, thì như vậy đạo tâm nó mới có. Còn này mình chỉ nói mà trong tâm của mình không hành, thì như vậy đạo tâm làm sao có? Mà đạo tâm không có thì làm sao có thể chuyển hóa được những cái nghiệp xấu trong lòng của mình? Mà những cái nghiệp xấu trong lòng của mình không có chuyển hóa được đó, là đời sống của mình rất là nặng nề, không có được nhẹ nhàng thoải mái. và hiện đời không được nhẹ nhàng thoải mái, thì đời sau mình sanh những cái cõi khác cũng không được thoải mái, cũng không được nhẹ nhàng. Có khi vô tình mình tạo những cái nghiệp mà nó hơi khá nặng. Mà nặng thì sao? Nặng thì chúng ta đi xuống. Nhẹ thì sao? Nhẹ thì chúng ta đi lên. Giống như bong bóng, quý vị thấy là nó cứ bay không à, đúng không? Còn sắt đá thì thả đâu rớt đó, đúng không? Nhiều khi còn rớt nó còn bị lún xuống nữa, đúng không? Mới nói là xuống tới 18 tầng địa ngục luôn á, mà mình cũng không biết tại sao mình phải xuống tới đó, bởi vì mình tạo những cái nghiệp quả như vậy. Ở đây nói đến cái pháp đồ Tùng Lâm là nơi nặng đúc ra các bậc thánh, rèn luyện cho các người thường, là nơi nuôi nấng các bậc tài trí và đem sự giáo hóa đến khắp muôn phương. Nơi ấy tuy là nơi ở, nơi tụ họp của nhiều người nhiều hạng, nhưng sự quản lĩnh được nghiêm chỉnh, thì trong đó mỗi người đều có bổn phận và tình nghĩa thầy trò. Nên là cái Tùng Lâm tức là cái chùa đúc ra những cái bậc thánh là sao? Tức là giống như là tất cả chúng ta ở ngoài đời, mình sống theo cái nghiệp tham sân si và cái phiền não, mà sống theo nghiệp tham sân si phiền não là phàm phu. Bây giờ quý vị vào chùa, quý vị hiểu đạo lời của Phật dạy và noi gương chư Phật, noi gương chư vị Bồ Tát, quý vị làm thiện, quý vị làm những cái việc tốt, quý vị sống chân chánh, giảm cái nghiệp tham sân si, chuyển hóa ba độc nó thành giới định huệ, chuyển sáu căn thành sáu thần thông. Cho nên á, là từ cái địa vị phàm phu mà quý vị bước vào trong địa vị thánh giả, đó là cái Tùng Lâm nặng đúc ra. Thì như vậy đó, nói Tùng Lâm nặng đúc ra mà thật ra tất cả chúng ta nặng đúc ra, chứ không có phải là Tùng Lâm. Tùng Lâm chỉ là cái duyên để cho quý vị phát khởi một cái thiện tâm nơi chính mình. Vì sao? Bởi vì tất cả những tâm thiện có sẵn nơi chúng ta, tâm Phật có sẵn nơi chúng ta, và tâm Bồ Tát cũng có sẵn nơi chúng ta, mà mình không có chịu phát huy. Chính cái chỗ mà chúng ta không chịu phát huy đó, cho nên nó che lấp đi cái bản tánh của mình, che mất đi ông Phật của mình, che mất đi Bồ Tát của mình. Thưa quý vị, cũng một gương mặt này đây, mà quý vị làm thiện, làm điều tốt, người ta nói quý vị là Bồ Tát, đúng không ạ? Cũng một tâm này đây, mà nếu quý vị làm điều ác thì như vậy quý vị là chúng sanh, là phàm phu. Cho nên là cái câu chuyện mà ở một cái làng nọ, có hai anh em lớn lên cha mẹ mất sớm rồi, hai anh em làm cái nghề là ăn trộm cù. Ở trong làng có nhiều con cù, cho nên rồi ăn trộm cù, cái làng thì cứ bị mất cù mà không biết từ đâu. Thế rồi người ta rình, bữa đó người ta bắt được hai anh em đang ăn cắp, ăn trộm cù đó, ăn cù. Thì như vậy đó, là bắt rồi đó, thì ở đó họ có một cái sử như thế này, tức là họ sẽ thích vào trên cái trán đó là hai cái chữ, chữ S là cái chữ ti, tức là ăn người ăn trộm cù. Thì như vậy đó, là nhìn mặt á là phải biết ăn trộm để người ta tránh. Thì lúc bấy giờ đó là người em xấu hổ quá, tại vì bây giờ ở trong làng này ai cũng biết mình là người ăn trộm hết, làm sao sống nổi. Người ta gặp hai anh em là người ta trốn tránh, người ta sợ hãi. Người em mới nói: anh à, thôi hai anh em mình đi cái làng khác lập nghiệp đi, ở đây sống không nổi đâu, người ta cứ chửi bới suốt ngày, họ gặp mình họ lánh họ xa, thì như vậy làm sao mà mình có thể là sống nổi được. Người anh mới nói: không, anh không đi đâu cả, sai chỗ nào anh sửa chỗ đó, té chỗ nào anh đứng lên chỗ đó, còn em muốn đi thì em cứ đi. Người em bỏ người anh ra đi và vĩnh viễn không trở về cái ngôi làng đó nữa. Người anh ở lại tuy bị miệt thị, nhưng người anh bắt đầu mới sửa sai của mình. Cho nên tất cả những gì trong làng, những ai mà khó khăn, như là xe mà dính lầy, anh ta cũng hết lòng anh ta giúp đỡ. Rồi người nào làm cái gì không nổi, anh ta cũng giúp. Rồi những người già người yếu anh ta cũng giúp đỡ, trẻ nhỏ anh ta cũng nâng đỡ. Đầu tiên thì người ta là hơi ngờ ngợ, hơi sợ sợ, nhưng rước rồi trở thành những người rất là thân thuộc. 30 năm trôi qua, tình cờ bữa nọ đó là có một cái người lạ đi tới cái làng đó, Họ thấy một ông lão mặt rất là hồng hào, họp mặt rất phương phi, mà trên trán lại có một cái chữ rất lạ là chữ S và cái chữ T. Thì cái người lạ mới hỏi người trong làng đó, như vậy ông lão đó là ai, mà cái chữ mà thích ở trên trán là cái chữ gì? Thì cái người ta nhìn sững, người ta mới nói đó là cái chữ thánh. Đó là S chữ T cũng là cái chữ mà chơi chữ của tiếng Anh, tức là chữ thánh, là thánh nhân. Cũng một cái gương mặt đó ngày xưa là ăn trộm quý vị, và cũng một cái gương mặt đó giờ đây là thánh nhân. Cho nên là trong thiền gia hay nói là như nhau dọc mũi ngang mài đó. Thì như vậy mới thấy là trong lòng của mình là có cái thánh giả trong đó, trong lòng của mình là có Phật và Bồ Tát trong đó, mà mình không có phát huy được. Vừa rồi khi mà sinh hoạt ở bên đạo tràng ở Las Vegas đó, là Tề Mãn có nói một cái vấn đề này. Bởi vì một cái cô Phật tử họ nói đó, là con đọc trong một cái quyển sách, con thấy là cái người gần chết là có cái ánh sáng màu đỏ nó chiếu, ánh sáng màu xanh nó chiếu, ánh sáng màu trắng nó chiếu. Nhưng mà trong sách kể là khi thấy ánh sáng màu đỏ thì đi theo ánh sáng màu đỏ đó là nó tốt hơn. Đó là từ vì chư Phật rước mình ánh sáng màu đỏ, đúng không thầy? Thì Tề Mãn mới nói đó, trong thực tế đó là đó là sách nói mà không phải là kinh nói. Hai cái này quý vị phải xác định nó rõ ra. Bởi vì Đức Phật không có nói cái điều đó, mà sau này có những nhà tác giả họ viết ra những cái cuốn sách mà nó khiến cho con người ta cũng cảm giác là hơi băn khoăn như thế. Nhưng mà trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói khi mà cái người mất á, là có tam thánh đến rước, nếu mà người nào niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Đây là trong kinh nói. Nhưng mà Tề Mãn mới nói thêm một cái điều như thế này. Quý vị phải hiểu một cái điều như thế này: Đức Phật và tam thánh đến, tức là Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quan Thế Âm đến, không phải là xuất hiện là bay từ thế giới cực lạc qua đứng trước mặt rồi rước mình đi. Mình cứ theo cái quan điểm là mình cứ coi phim trưởng đó, mỗi lần mà Tề Thiên Đại Thánh mà có rắc rối gì đó là Quan Âm là bay en xuống để mà cứu độ. Mình cứ tưởng như thế. Nhưng mà thưa quý vị đó, là tam thánh mà đến đó, là không phải từ ngoài mà đến, mà từ trong tâm mình nó phát ra. Nghĩa là Đức Phật A Di Đà dùng cái vô lượng quang của Ngài đó là đi thẳng vào trong tâm của mình. Từ trong tâm của mình là hiện ra Đức A Di Đà. Từ trong tâm của mình hiện ra Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ trong tâm của mình hiện ra Đức Đại Thế Chí. Cho nên đó là từ trong tâm của mình nó hiện ra, chứ không phải từ ngoài mà đến. Cái năng lực của chư vị Bồ Tát là cái năng lực như thế. Mà thưa quý vị, Tề Mãn mới luận thêm cái vấn đề là khi mà quý vị được nhất tâm bất loạn á, là quý vị, tâm của quý vị là thanh tịnh. Mà tâm của mình nó thanh tịnh á, là nó là nhận ra được Phật Pháp Thân. Mà Phật Pháp Thân tức là A Di Đà. Rồi từ nơi Phật Pháp Thân của mình á, là lúc này á, tâm mình nó yên, rồi tự nhiên mình mới thương tưởng được chúng sanh. Giống như bữa nào mà tâm của quý vị ngồi yên lặng hết, quý vị không còn thấy đây là con của mình, nhà của mình và cái thân này của mình, tâm của quý vị là bàn bạc rộng khắp, là quý vị thương hết tất cả chúng sanh, thấy ai cũng đáng thương, ai cũng tội nghiệp, ai quý vị cũng có thể giúp đỡ được hết, là lúc tâm của mình nó yên tĩnh, đúng không ạ? Cũng vậy, khi mà tâm mình yên tĩnh là sức từ bi của mình nó phát khởi ra, thì lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm ngự trị trong tim của mình. Rồi bây giờ tâm mình yên tĩnh, quý vị thấy các pháp là không, các pháp là duyên sinh, các pháp là vô thường, các pháp là vô ngã. Quý vị thấy được điều đó, tức là trí tuệ của mình nó phát sanh. Khi trí tuệ mình phát sanh là có phải là đại thế trí. Thì như vậy khi tâm mình yên tĩnh thì tam thánh xuất hiện. Thì như vậy không phải là lúc quý vị chết mới tam thánh mới rước mình, mà hiện tại quý vị đang sống đây mà tam thánh đã rước mình rồi. Thưa quý vị, vì sao? Bởi vì Phật Bồ Tát ngự trị trong lòng của chúng ta, tâm của mình như vậy. Cho nên ở đây mới nói là tùng lâm đúc kết ra cái người từ phàm phu chuyển thành thánh giả, mà cũng từ nơi trong lòng của chúng ta mà thôi. Thì thôi, đến đây thôi quý vị nghỉ ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử. anh.